Chủ nhật thứ 16 thường niên 5 A. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Khôn ngoan chương 12 câu 13 và câu 16 đến câu 19. Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài chỉ tội. Nhưng Chúa sự khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con. Nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu quan hồng. Giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu căn. Tin con ban hài, xin để ý lưu tâm.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.
Lạy Chúa, muôn dân trên tay Ngài tao dưng sẽ về phụ phục trước thánh nhân và tôn vinh dân Ngài, vì Ngài thật cao ca và làm nên những việc lạ lùng. Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.
Lời Chúa, Ngài nhân hậu hồng.
Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Ngài chăm dân lại giàu tình thương và lòng thành tín, xin đoái nhìn và cho thương con.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 câu 26 đến hết câu 27. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xít khôn tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Và ở cùng cha,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thầy.
Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 13, câu 24 đến hết câu 43. Một hôm Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa ruộng lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng của ông hay sao? Thế mà cỏ lùn ở đâu mà có vậy? Ông đáp: Đó là kẻ thù, nó đã làm điều ấy. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi đi gom cỏ lùn lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bật luôn cả rễ lên, rễ lúa lên. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó từng bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ gieo xuống. Tuy nó nhỏ hơn mọi hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới để làm tổ trên cành đường. Người còn kể cho một dụ ngôn khác nữa: Nước trời giống như chuyện nấm men của bà kia vùi vào ba đũa bột, cho đến khi tất cả bột được dậy men. Tất cả điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn và nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bây giờ Đức Giêsu bỏ đám đông về nhà, các môn đệ đến gần người và thưa: Xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta gom cỏ lùn rồi đốt trong lửa thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập họp mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, và tống ra khỏi nước của người, quăng chúng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chói đỏ như mặt trời trong nước cha của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô Hữu, lạy khen Chúa.
Dựa vào các bài đọc, nhất là Tin Mừng, Matthew ghi lại những dụ ngôn của Chúa Giêsu để cho chúng ta nhận diện được bộ mặt chính thức của Hội Thánh, hay để nhận ra đời sống Hội Thánh trên dương thế như thế nào. Qua những lời Đức Giêsu nói, chúng ta thấy Hội Thánh được nhận biết là một cộng đoàn tương đối thánh thiện, tốt xấu lẫn lộn nhặt. Qua cái dụ ngôn mà Ngài nói, trong thửa ruộng có lúa và cỏ cùng mọc. Rồi Ngài này cho biết chúng ta phải chịu đựng những cái nghịch cảnh, những cái trái ý bởi những người xung quanh đồng đạo lên. Chúng tôi hy vọng rằng chân lý sẽ chiến thắng. Thứ ba là chúng ta phải có trách nhiệm làm cho hội thánh trở thành ô dù che chở người khác. Một khi chúng ta tự hủy mình đi, hay tự nhỏ lại, hay xóa mình đi qua hình ảnh Chúa nói về hạt cải nhỏ nhưng lớn lên thành cây cho muôn thú đến nhờ. Và sau cùng thì Chúa nói mỗi người khi tự hữu phải có trách nhiệm canh tân môi trường mình sống để cùng vươn lên tốt đẹp qua sự ngôn men vùi trong bụng. Trở lại điểm thứ nhất, hội thánh là một cộng đoàn tốt xấu len lỏi nhau mà sống, hay là hội thánh chỉ có thánh, sự thánh thiện hội thánh chỉ là tương đối. Matthew 13:24-26 chúng ta vừa nghe Chúa nói nước trời giống như thửa ruộng, người kia gieo giống tốt nhưng mà kẻ thù lại đưa gieo cỏ lùn. Vậy thì người đi gieo giống tốt là ai và giống tốt là cái gì? Và kẻ nào gieo cỏ lùn là thế nào? Người đi gieo giống tốt trước nhất phải là Chúa Giêsu. Trong đoạn này của Matthew, của Marco và Luca thì Chúa Giêsu lại cắt nghĩa là giống tốt đó là lời Chúa. Nhưng ở Matthew hôm nay thì Chúa Giêsu lại cắt nghĩa là giống tốt đó là con cái nước trời. Như vậy có hai cái lời giải thích ấy, ta hiểu rằng muốn có con cái nước trời thì người ấy phải được gieo lời Chúa vào lòng, hay người đó phải được sinh lại bởi lời Chúa mới có cái nước trời. Cho nên Chúa Giêsu và các môn đệ, những người theo Ngài, phải đi gieo lời Chúa vào lòng người ta để biến mọi người thành con cái nước trời, có nghĩa là đưa người ta vào hội thánh. Đó là người đi gieo giống. Còn kẻ thù đó là Satan, là những kẻ nghe theo nó để tiếp tay với nó làm điều ác. Mở miệng thì nói bệnh nói bạn, làm thì làm ác. Đó là những kẻ gieo quả lùn. Nhưng thực ra có ai thấy quỷ nó gieo quả lùn? Có ai chứng kiến quỷ nó làm điều ác không?
Có.
Có.
Có. Có. Có. Quỷ làm điều ác. À, quỷ đã kêu bà, đây bà ăn chay cấm. Ủa, con chú có đạo mà con biết nói vậy hả? Chắc kể đó. Vẫn nhớ giỏi vậy. Nhưng mà bà em bà, lúc đó thì có ai thấy đâu. Bà, quỷ nó hiện ra với bà cũng còn bây giờ có ai thấy đâu. Lúc đó thì bà thấy quỷ. Nhưng mà quỷ lúc đó nó hiện ra, bà con rắn. Chứ không thấy nó có ngà, không thấy nó đen. Nó chỉ con rắn thôi. Cho nên hôm nay giỏi lắm, tắm xong rồi đó, xà bông không có lòng gì hết, để đây xà bông rồi bảo phe còn thơm quá. Thảo nào xà bông cho nó hao. Thực ra thì chúng ta không thấy quỷ nó xuất hiện để nó nghe, nó làm bệnh hoặc nó nói bệnh bạn, không thấy cái đó không xấu, mà là toàn những người sống chung quanh mình, trong đó có mình, đúng không? niềm tin thật lòng mà nhìn đi. Một ngày từ sáng đến tối mình là người Công giáo thì mình gieo được bao nhiêu câu lời Chúa vào lòng người ta, làm được bao nhiêu điều tốt để gây hương lành, để khuyến khích người ta ca tụng Chúa. Nhất là những người cha mẹ thử xét mình, sinh con Chúa giao cho để nuôi nó thành con Thiên Chúa, tại sao không nuôi con bằng lời Chúa mà cứ đi tìm của cải nuôi con? Sao nó không tốt, bắt đầu nuôi nó bằng cái gì? Lời thô lỗ tục tằn, bắt đầu tiếng đàn mày sổ ra. Tao đâu có ngờ mày khốn nạn như vậy, tao mà biết khốn nạn như vậy thì ngày xưa tao đẻ ra cái trứng, tao lột tao ăn cho nó nổi. Có đẻ được trứng không các bạn? Thế mà các bà thích với con này chửi mày, biết là do đẻ trứng ta tao luộc quá. Nó bắt đầu sổ tiếng đàn mày, chẳng có dạy con lời Chúa, chẳng có làm gương tốt cho con. Nói thì nói vậy, làm thì làm ác. Đó, từ sáng đến tối mỗi người tự xét mình xem mình gieo cái gì. Mình gieo giống tốt là lời Chúa, việc lành, hay mình gieo có lùng, nói láo là bệnh. Chúa bảo quỷ nó gieo mà không thấy quỷ, chính mình. Cái đó mỗi người tự xét xem có thoát được cái lời phiền trách của Chúa. Tại sao ta đã sinh ra ngươi bằng lời, bằng chính sự tình ta, tại sao ngươi lại là quỷ? Tại sao ngươi không gieo lời, không làm gương lành, mà từ sáng đến tối đầu độc những người xung quanh, nhất là cha mẹ đầu độc con cái bằng lời ăn tiếng nói bậy bạ, bằng những việc này xấu xa? Thực ra thì hướng về điều xấu để làm điều xấu nó nghịch với cái bản tính Thiên Chúa phú ẩn. Cha ông ta vẫn nói mà, nhân chi sơ tính bản thiện, người ta hướng về điều tốt, chứ mấy người thích làm điều ác. Ai cũng thích điều tốt, cái đứa giết người cũng thích điều tốt. Mừng qua có một anh thanh niên lại chừng độ 25-26 tuổi chạy đến tôi mặt nhợt nhạt và tỏ vẻ lo sợ. Thưa hỏi con sao vậy? Dạ con mới đâm vợ con 4 nhát. Ghê quá, sao con đâm vợ con vậy? Để nó thách con, con đâm thật, con thấy máu nó chảy ra, con sợ con chạy. Hỏi vậy thì con lấy vợ con đâu chưa? Dạ được hơn 5 năm. Ai chọn hay là tự chọn? Con tự chọn. Vậy thì 1 năm nay vợ con, vợ chồng thì sống nhau có gì bất hòa sao mà con lại nổi khùng đấy, con đâm vợ con đấy? Dạ thưa cha, 1 tháng 39 ngày, 1 tháng 30 ngày thì 29 ngày chúng con cãi nhau. Đấy, ngon ha. Tưởng là cứ vỡ được người yêu là thiên đàng ấy. Đấy, mày nó đâm nhau. Thế anh ta sợ, anh ta chạy. Nhưng mà anh ta đâu có thích làm được xấu đâu, biết sợ mà. bản năng của con người, chú phú bẩm cái tính tình ai cũng mong điều tốt và ai cũng ghét điều ác. Thế mà cái vấn đề được đặt ra đó, ở đây đó, làm sao biết được đâu là tốt, đâu là xấu đấy? Và làm sao khi đã biết được tốt, liệu có khả năng làm hay không đấy? Vấn đề nó ở chỗ đó đấy. Thế thử ra, muốn biết tốt hay xấu, lệ thuộc vào giáo dục. Phải là một người được học giáo lý Công giáo mới biết rõ đâu là tốt, đâu là xấu. Bởi vì chỉ một mình Thiên Chúa cho chúng ta biết đâu là tốt, đâu là xấu thôi. Không ai được quyền tự cho cái này là tốt, cái này là xấu. Cái tội đó là tội Adam ấy mà. Chúa bảo ăn là xấu, ăn là chết, đã bảo ăn tốt, ăn xấu. Đó, tự quyền xác định đấy là tội. Không ai được quyền tự cho mình cái này tốt để làm, cái này xấu để tránh. Mà tốt để xấu là phải dựa vào lời Chúa. Đối với đời người hôm nay phải dựa vào giáo lý của Thánh, phải có giáo dục. Chứ nhiều khi bảo điều tốt nó ra xấu, xấu lại ra tốt thì sao? Nhất là người ta chỉ nhìn bề ngoài chứ không có nhìn được đáy lòng mọi người. Đơn cử như ông Phaolô, trước khi làm tông đồ của Chúa, của tông đồ xuất sắc, thì ông cứ tưởng ông làm điều tốt là ông lao mình về Đa Mát giết tất cả, ở trên hạ tất cả những người Công giáo ở dậu xưa khai. Ông tưởng như vậy là tôn vinh Thiên Chúa đấy. Chính như vậy mà Chúa nói với các tông đồ ở trong chương 16 câu 2, có những người giết được chúng con, họ tưởng như thế là tôn vinh Thiên Chúa. Đó, vì Phaolô không biết. Ông nghĩ rằng giữ luật Môi-se mới là tốt, ai không giữ luật Môi-se là xấu, cho nên ông triệt hạ. Có phải đâu phải giữ luật Môi-se là tốt đâu, phải giữ lời của Chúa Giê-xu. Giê-xu mới là lời Thiên Chúa đến làm hoàn hảo luật Môi-se. Môi-se chỉ là hướng dẫn đến gặp Chúa Giê-xu thôi. Nhưng mà ông Sao-lô cho rằng luật Môi-se là cùng đích, là cứu cánh, là nguồn hạnh phúc rồi, không còn tìm cái gì khác nữa. Ông lầm, cho nên ông mới giết hại người như vậy. Và còn lệ thuộc vào ơn của Chúa ban nữa, chứ không phải mình biết được điều tốt mà chắc đã làm được đâu. Ông Phaolô, ông gieo lời Chúa là gieo giống tốt chứ gì nữa. Sức mạnh của ông là nhiệt tình gieo lời Chúa, làm gương lành là gieo giống tốt. Vậy mà có lúc ông gieo quả lùng. Ông thu nhận với giáo đoàn Roma mà, ở chương 7, 18, 19, điều tốt trong tầm tay tôi không làm, tôi cứ đâm đầu tôi làm điều tôi ghét. Vừa gieo giống tốt, vừa gieo con lùng. Ông có lỗi thấy chưa? Đâu phải ông muốn ông làm được đâu. Cho nên ông ấy muốn thoát ra khỏi cái đấng cấn, cái khốn nạn này, vì lương tâm dày vỏ ông ấy. Ông ấy xin Chúa giúp ông ấy thoát được. Chúa chỉ bảo là tôi ta đủ mà, ta để như vậy để quyền năng của ta thể hiện trọn vẹn trên con người yếu đuối, thì ông chấp nhận như vậy. Rồi chúng ta đọc lại lịch sử Hội Thánh thời Trung Cổ, từ năm 1300 78 đến năm 1417, suốt 39 năm giáo hội có 3 giáo hoàng. Một ông thì ở bên Roma, tôi mới rằng người thay thế Phêrô. Một ông thì ở bên Pháp, lấy Avignon làm thủ đô, tôi mới là giáo hoàng. Một ông nữa thì ở bên Bỉ, lấy thủ đô là Pisa, tôi mới là giáo hoàng. Chắc chắn là ba ông lúc đó cãi nhau, thì chắc ba ông không ổn đâu, lương tâm chắc không thích đâu. Nhưng mà ông nào cũng cho tôi để theo tôi mới là đúng này, tôi là người chỗ đặt đây này. Và quả thật đời ba anh cũng sống cả cãi nhau chi chóe. Rồi ông này thì lên án ông kia, ông này thì khích ông nào, có tốt gì đâu. Mà 39 năm như vậy chúng ta thấy làm gương mù gương xấu cho dân chúng biết chừng nào. Chắc chắn là không phải người dân thấy như vậy buồn, mà cả ba ông này cũng buồn đấy, mà không thoát được. Cuối cùng thoát được nhờ ai đấy? Và Catalina bảy câu nguyện, rồi bảy viết tới 400 lá thư gửi cho ấy Catalina nói gì đó. Catalina viết tới 400 lá thư gửi cho các giáo hoàng, ba ông giáo hoàng này, với cái lời cầu nguyện mà làm cho ba ông này thôi từ bỏ tranh quyền, rồi bầu lại thành một vị ở Roma đó. Nhưng cô lên thổ ơn Chúa 39 năm xấu hổ quá đấy, có luôn đấy. Nó xảy ra không phải ở nơi giáo dân mà là thủ lãnh hộ thánh. Cho nên công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế hộ thánh số 8 đã nói lên lòng sám hối cũng như sự khiêm tốn của mình. Hội thánh nói là hiến chế hội thánh số 8 nói là hội thánh tuy là thánh vì Chúa Kitô là đầu và Chúa Kitô là tin Chúa thì là thánh tất cả, nhưng hội thánh còn đang ôm ấp trong lòng mình những tội nhân. Vì thế hội thánh không ngừng sám hối và phải khen tân. Hội thánh mới nói ôm ấp trong lòng mình những tội nhân. Hội thánh chính là thánh kỳ đầu, hội thánh là Chúa Kitô thì Chúa Kitô là Thiên Chúa, là tuyệt vời thánh rồi. Nhưng hội thánh ôm trong lòng mình những tội nhân, những ơn xấu, hội thánh không ngừng sám hối và khen tân. Nói như vậy không có nghĩa là vậy hội thánh giảng dạy chưa chắc đã đúng, không được nói vậy đâu nhé. Cái quyền giảng dạy và được quyền công bố lời Chúa Giêsu bảo đảm là cha trên trời cho, và đức tin công giáo dạy rằng ai dựa vào chính lời Chúa và thánh đã từ trong kinh thánh để đạt cho tới lễ giữa thì không còn phải là người đó giảng mà Chúa Kitô giảng. Nhưng mà con người giảng vẫn có thể phạm tội đó, ôm ấp trong lòng mình tội nhân là thế đấy. Không phải là ôm người khác là có tội mà chính trong lòng mình có tội, như Phaolô đã thú nhận. Có hiểu như vậy chúng ta mới thấy lý do Chúa Giêsu nói cho các môn đệ khi kể các nghĩa về lúa tốt cỏ lùng, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước trời, cỏ là con cái của ác thần, kẻ thù gieo là Satan, đến ngày thợ gặt là các thiên thần, đốt cỏ trong lò lửa là phải tận thế kẻ ác bị loại đi, tống ra khỏi nơi, tống vào nơi khóc lóc nghiến răng, ở đó lửa đốt không bao giờ tắt cả. Còn người công chính được thu nhận như lúa tốt để vào kho nước trời, họ sáng chói nhưng mà trời công chính giống Thiên Chúa. Thế thì chúng ta nhìn vào đời sống của thánh có nhiều gương xấu như vậy. Nếu có người hỏi chúng ta tại sao hội thánh có nhiều gương xấu, từ giáo hoàng cho đến đồng y, giám mục, rồi linh mục, cả giáo dân nữa, anh tin đồ thánh đáng cái gì? Thì ta trả lời làm sao? Muốn công đoàn đầy tội lỗi, đầy gương xấu thì gia nhập cái công đoàn sống sao nó làm cái gì? Đạo tài tân chứ, ăn ngay người này là được thế chứ. Nhiều người nghĩ vậy đó. Tôi muốn gia nhập cái công đoàn thánh để tôi được lên thánh, nhưng tôi thấy công đoàn hội thánh có thấy thánh đâu, đầy gương xấu, gia nhập làm đi. Cần chỉ phải đến nhà thờ đạo tài tâm và cứ làm điều tốt và dâng cho Chúa. Chúa biết mà, là nên thế nào thôi. Đấy, nhiều người nghĩ vậy đó. Thì chúng ta trả lời sao? Ta phải nói thế này, ấy chính vì hội thánh có gương xấu mà tôi lại tin. Tôi lại tin hội thánh, tôi lại muốn gia nhập hội thánh, bởi vì hội thánh là của Chúa. Nếu hội thánh được của loài người á, thì những gương mù gương xấu của bao nhiêu người trong hội thánh đã làm hội thánh bị tiêu diệt. Nhưng bao nhiêu gương xấu đó đấy, 39 năm ba ra ngoài cãi nhau, hội thánh không sụp đổ. Vậy thì hội thánh là của Chúa, cho nên tôi gia nhập hội thánh là vì hội thánh của Chúa, chứ không là một cái tổ chức của loài người. Và là Chúa không muốn cứu con người riêng rẽ tôi liên kết. Thì hội thánh số 9 xác nhận như vậy. Tôi không để tự ý mình mà làm việc lành rồi á, tôi nếu có tội thì tôi xin Chúa tha, cố gắng làm điều lành rồi đạo tại tân, và tôi nghĩ là tôi được cứu độ. Không có đâu, chúng ta chỉ được cứu độ trong một cái công đoàn mà Chúa cho là tương đối thánh thiện, đấy lỗ tốt còn được xem cái nhau là vậy. Thế thì chúng ta sống trong hội thánh, Chúa muốn phải kiên tâm chịu đựng những gương xấu, những người làm ác, và hy vọng rằng chân lý sẽ thắng, sự thiện sẽ thắng, sự ác sẽ bị diệt. Nhưng trong tin mừng Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 13 câu 26 30 là cứ để cỏ lùng nó mọc chung với lúa đi, đừng nhổ. Thợ thì bảo phải nhổ chứ, ông chủ bảo không, bởi vì nếu mà anh nhổ biết đâu anh làm lông rễ của gốc lúa, hoặc là cỏ không nhổ cái nhổ lúa, bởi vì giữa cỏ lùng và lúa khó phân biệt. Nên cứ để như vậy đến ngày mùa gặt, lúc đó cái cây nào có bông có trái thì đó là lúa, và thu vào kho lẫn. Còn cây nào không có bông có trái là cỏ, lúc đó thu đốt ở trong lò lửa. Chú cũng bảo là bây giờ cứ chịu đựng sống với nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết mình có giới hạn. Chưa chắc mình bảo người khác xấu mà họ xấu, chưa chắc mình tin mình tốt mà đã là tốt. Một Sông Đen chương 16 câu 7 là gì? Chúa,
người ta nhìn
bề ngoài, nhưng
Chúa nhìn
tận đáy lòng. Kinh nghiệm cha ông chúng ta vẫn nói mà, dò sông dò biển khó nhưng mà có thể học. Nhưng ai có thể giàu được lòng người đâu. Cứ nhìn hiện tượng bề ngoài mà đánh giá nhiều khi lầm. Người ta làm đồ tốt lại bảo người ta làm điều xấu. Mình làm điều xấu lại bảo mình làm điều tốt. Thế thì có một ông chồng có máu ghen, thường thường là máu ghen là méo mó của phụ nữ, phải không? Đúng không? Không biết, chắc chưa có chồng không biết. Máu ghen là máu đàn bà. Thế mà cũng có những ông chồng ghen còn hơn phụ nữ nữa. Ông chồng kia có máu ghen, mỗi lần đi làm về hỏi đứa nhỏ ở nhà, nay có ai đến nhà không con? Sợ là ông đi vắng rồi thằng nào đến đó, sao nói vậy, vân vân. Ông hỏi đứa nhỏ bởi vì nghĩ là hỏi trẻ con là biết rõ nhất. Thế nào đi về hỏi nay có ai đến nhà không con? Dạ không, tiểu quan tâm. Nhưng lần kia ông hỏi nay có ai nhà không con? Bố đi vắng có ai đến nhà không? Dạ có. Ai? Ai cùng con? Ai? Ai? Dạ dạ bác Năm. Bác Năm nào? Bác Năm đi đến nhà cạnh nhé. Bác Năm sang đây là không? Đúng đúng. Bác Năm sang làm gì? Bác Năm sang hôn má con. Thế là đúng đúng chạy xuống bếp. Bà ấy đang giặt đồ. Đúng. Giật tóc bà ấy đấy. Thao đi bắn mày rước chai về hú hí với nhau. Nó hôn mẹ ở đâu? Ừ. Con nó nói không thể sai được. Đấy. Thao đi bắn mày mày rước chai vào. Bác Năm nào? Bác Năm nào đến đâu mày? Đấy. Tối bụi. Bà này không biết chuyện gì. Tại sao mày tự nhiên đang giặt đồ mà ông đánh mày lên? La toát lên kêu làng kêu nước kêu núi sông đến cứu. Người ta đổ nước một lát chạy đến rồi. Cái chuyện gì vậy? Ông bảo hỏi con nít là đúng nhất. Tôi đi bán. Nó nhà nó nước chai về đây này. Con tôi nó nói này. Tôi đi bán. Ông Năm sang hôn mẹ nó này. Hôn má nó này. Đấy, người ta mới hỏi đứa nhỏ. Mày nói gì vậy? Mà bố mày đánh mẹ vậy? Mà thấy bố đánh mẹ nó khóc. Con nói là bác Năm sao hôn má con này nè. Nó hôn bà má con này thì nó bảo là bác Năm sang hôn bà má nó. Thì ông này bảo sang hôn bà là vợ. Thì nó bảo là vợ khốn nạn, mẫu ghen. Mà khác nữa, chúng ta biết rằng cỏ không bao giờ làm cho lúa biến chất thành cỏ, đúng không? Nhưng mà người xấu, gương xấu thì làm cho người anh em biến chất. Một người sống thánh thiện mà ở với người mất nét rồi cũng hư rồi. Nhưng mà trái lại, lúa lại không bao giờ biến cỏ thành lúa. Nhưng những người gieo lời Chúa, làm điều tốt, có thể hoán cải người xấu. Đúng không? Cho nên chúng ta dù biết rõ người đó là người xấu, ta cầu nguyện cho họ. Biết đâu họ làm thánh hay sao? Đọc lại lịch sử các thánh. Thánh nào mà được ca tụng nhất trong người thánh làm đơn lại là những người trước đấy có một quá trình tồi tệ. Phê-rô trong số 12 người chỉ một mình ông này thú nhận tội trước mặt Chúa. Luca chương 5 câu 8 Chúa đã ông nằm hồi thủ lãnh của thánh này. Rồi ông Phao-lô nhiều tội nhất thú nhận với giáo đoàn Roma Corinto chẳng hạn, lên làm thuộc tông đồ muôn dân đấy. Thế đứa đó đừng vội mà đòi diệt người gian ác, biết được họ đang thay. Bà Maria là một trong những phụ nữ được Kinh Thánh ghi lại là tồi tệ nhất, bấy quỷ và thống trị bà ấy. Vậy mà sau này bà ấy gặp gỡ Chúa, Chúa chư quý là từ bây giờ bao nhiêu tiền của bãi là giúp môn đệ Chúa Giêsu để đi trên con chung con đường truyền giáo. Chúng ta đọc ở Luca chương 8 ngay đầu ba câu đấy. Và khi Chúa Giêsu sống lại, không ai được phúc gặp Chúa đầu tiên bà này, và Chúa sai bà này người đầu tiên đi loan báo tin mừng phục sinh cho thế giới đầu tiên cho các tông đồ ở rằng trên 20 câu 18. Hay là Auguste hơn 30 năm phá nản và sống, tội gì ông phạm được, mẹ khóc sướt mướt suốt 30 hơn 30 năm, vậy mà sau này làm thánh tiến sĩ nữa. Đó cho nên là cỏ không bao giờ thành lúa, nhưng người xấu có thể trở thành người tốt, thì chúng ta phải chịu đựng vậy. Và trong thực tế chúng ta nhìn thấy một cái mảnh đất, nếu không một cọng cỏ nào nó bọc lên được thì chúng ta cũng không thể gieo cái gì vào được, đúng không? Cỏ mà nó không mọc lên một trên một cái mảnh đất, có cây mì nó có lên lá cho ăn không? Phải không? Trên cái đất nào mà cỏ nó mọc tùm ấy thì đất đó lại là đất đất tốt, đúng không? Đất mà không cỏ là đất xấu, đất có cỏ mới là đất tốt. Vậy thì trong cộng đoàn này chúng ta cũng vậy, có người xấu lại để cộng đoàn tốt đấy, chứ không phải là xấu đâu. Hay có đâu xác định như vậy mà. Từ nhất Corinto chương 11 câu 19 nó mở này, thế nào chẳng có sự chia rẽ giữa gian, đó là người xấu đấy. Nhưng có như vậy mới tỏ lộ rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Do đó chúng ta không bao giờ sợ sự thiện luôn luôn là bị triệt tiêu bởi sự ác. Sự ác chỉ tồn tại một thời gian nào thôi, nhưng mà sự thiện vĩnh cửu, sự thiện sẽ thắng. Sự thiện là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế trong bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe ở trong sách Khôn Ngoan chương 16 chương 12 câu 16 19 tác giả sách Khôn Ngoan có nói này: Chúa làm chủ sức mạnh, Chúa là đấng công chính, Ngài làm chủ vạn vật này, và Ngài là đấng yêu thương, cho nên Ngài nương tay với muôn loài Ngài đã dựng nên. Ai chưa biết Ngài là đấng mạnh thì Ngài tỏ sức mạnh cho biết. Còn kẻ nào mà đã biết Ngài mạnh mà lại coi thường, lại to gan không sợ Ngài để tiếp tục làm điều ác thì Ngài sẽ ra tay triệt độc. Nhưng Chúa đã được từ bi cao cả mà cai quản loài người. Ngài sử dụng quyền mạnh của Ngài lúc nào là tùy ý muốn của Ngài. Một người đã mạnh thì không bao giờ sợ kẻ thù. Thiên Chúa là đấng mạnh, làm sao mà có kẻ thù? Ma quỷ đâu phải là đối thủ của Chúa đâu, kẻ gian ác đâu phải đối thủ của Chúa đâu. Chúa là sức mạnh mà. Nên Chúa để như vậy sự ác còn tồn tại. Sách Khôn Ngoan nói tiếp là làm Ngài biểu lộ lòng nhân ái, và Ngài dạy cho muôn dân cũng phải có lòng nhân ái như Ngài. Ngài nhân ái với mọi người, trong đó có ta là cái tội lỗi, thì ta cũng phải nhân ái với mọi người. Thì đó là người mạnh, đấng mạnh không sợ kẻ thù, để hết diệt đặc quyền của mình. Thiên Chúa mạnh đâu có sợ những người làm phá hội thánh đâu, để hết là diệt đặc quyền của Chúa mà. Nên đáp ca chúng ta mới đọc đó là cách Chúa tỏ lòng nhân hậu và khoan dung với muôn loài. Thánh vị 86-85 câu 5, Chúa tỏ lòng khoan dung với muôn loài, Chúa đã dựng lên. Và nhìn vào trong cuộc sống xã hội thực tế chúng ta em sao? Chính kẻ yếu mới lo diệt kẻ thù, đúng không? Đứa nào yếu thì sợ kẻ thù lắm. Tôi chứng kiến có một lần hai vợ chồng ẩu đả nhau. Bà biết ông có sức mạnh, ông mà lên gối thì bà ấy lãnh đủ, ông mạnh lắm. Mà bây giờ bà ấy cũng biết làm sao mà thắng được ông ấy. Bà ấy hù ông ấy mà nó yếu rồi. Tôi thấy đằng trước nhà mà hai vợ chồng nó có một cái tử ruộng nước nó bằng đầu gối này. Bà ấy nhảy xuống cái ruộng nó bằng đầu gối, bà ấy vứt lắm. Bà đang tự tử đấy à? Bà tự tử, tự tử thì nước có bằng đồ gối gì là tự tử? Nhẹ quá, không làm được, dọa mới thôi. Chứ còn nếu mà bà ấy mà khỏe hả? À làm, chơi đến, ông cần trả bà đem, đâu có sợ gì. Nhưng bà ấy yếu quá, phải nhảy xuống cái ruộng nước bằng đồ gối này, bà tự tử này, vứt nước mà thế này, bà nó chắc là tự tử cái kiểu đó đâu. Yếu quá, giờ. Ấy là sáng kiến. Cái yếu không để đi chơi, đi đêm cũng vậy. Cái anh mà nó không sợ ma, nó đi tiết nó đi à? Còn anh nó đi đêm mà sợ ma, vừa đi vừa huyết gió không đây. Đúng không? Vậy đêm mà nó đi nó chẳng sợ ma quá gì thì tiết được chán gì. Còn anh đi chẳng đi đường mà cái nào mà cứ huyết gió thế này, ho vẹt gạt lại, mệt nhăn nhú thỏ vậy. Con chuột nó chạy ngay qua đời, bắt đầu hết rồi đấy. Trời ơi, đúng không? Có đúng không? Chứ cái đứa yếu là đứa cái nào yếu cái lòng diệt cái thù. May đến nó có sợ gì đâu. Chúng ta sang Mỹ xem. Mỹ là cường quốc mạnh nhất thế giới. Họ đâu có bao giờ sợ đầu tiên đâu. Chính quyền Mỹ không bao giờ sợ dân đầu tiên. Ai muốn biểu tình cho mày biểu tình, mà qua đến trước nhà Mỹ Đốc chửi tổng thống, cứ để cho mày chửi, mà chả bắt tay. Nghĩa là mày nói có lý, còn mày nói vô lý thì người ta sẽ đưa ra tòa án, người ta sẽ hỏi mày nói như vậy là mày dựa vào cơ sở nào, họ đưa tòa án. Chứ không phải là muốn nói gì thì nói được, người ta lời đi đâu, cho nói, cứ việc qua nói, bày tỏ cái không đồng ý của mình. Người ta mạnh quá, người ta không sợ đâu. Còn những cái nước mà yếu thì sao? Úi dồi, hễ mà thấy chỗ nào bu lại biểu tình thì bắt đầu chính quyền vội vàng dẹp. Yếu quá mà. Có không? Vậy thì nước nào yếu đấy? Thôi ơi, lúc nào cũng xuống biểu tình. Yếu quá mà. Cái kẻ yếu mới là lo diệt kẻ thù chứ. Người mạnh đấy là khỏi lo. Thế đi chút là nước mạnh. Chút đấy mạnh. Giữ được con tồn tại chút đấy. Chúa Giêsu cũng đang đặc quyền của Chúa. Đó. Cho nên chúng ta chịu đựng, đợi chờ sự chiến thắng cuối cùng của Chúa khi Ngài ra tay. Thế thì Chúa muốn chúng ta phải có cái trách nhiệm làm cho hội thánh mỗi ngày được như một cái cây cải lớn lên che chở cho muôn thu nó đến nhờ. Qua cái dụ ngôn phải nói nước trời giống như hạt cải, hạt nhỏ nhất nhưng mọc lên thành cây lớn. Việt Nam không có loại cải đó. Tôi nghĩ nếu mà Chúa ở Việt Nam thì chắc Chúa sẽ nói nước trời giống như trứng cá, cây trứng cá, hạt nhỏ đó mà gieo xuống cây này to cho bóng mát, người ta ngồi dưới gốc cây, con nít thì leo lên để hái trứng cá, phải không? Nếu mà Chúa Giêsu ở Việt Nam chắc là nước trời giống như cây trứng cá, Nếu mà ở bên Palestine có loại cải, chúng ta không thấy nhưng mà cứ hiểu được là một cái loại hạt cải, loại hạt giống rất nhỏ nhưng mọc lên thành cây có lá vươn rộng, chim đến nương nhờ làm tổ đó. Thế thì khi ảnh nhỏ mà để trở thành nơi nương nhờ đó là diễn tả của thánh. Đời sống của thánh phải được nhỏ đi. Như Gioan nói dần trên 3:30 rằng tôi phải nhỏ lại để Chúa được lớn lên. Mình xóa mình đi, quên mình đi. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, quên gặp mình. Thế mình càng nhỏ lại bao nhiêu thì để làm cho hội thánh được vươn sức che chở người khác. Bởi vì mình nhỏ vì tin mừng, mình nhỏ vì lời Chúa, vì Chúa dạy, thì không bao giờ mình là người thất bại đâu, luôn luôn là sự chiến thắng. Như chúng ta thấy người ta giết Gioan, tướng là giết được những người dám nói can đảm về ông Gioan, tây giả ông can đảm trách vua không được cướp vợ của anh mình, tướng này biết được nguyện dân tây giả là không còn ai dám nói sự thật nữa, Gioan chết, Chúa Giêsu đi đảm còn mạnh hơn ông Gioan chết đó. Cứ người này nhỏ chết đi thì sau này lớn thôi. Thế người ta giết Chúa Giêsu thì tất cả các tu đồ đi khắp nơi giảng, đâu có phải chết được đâu. Người ta giết phó tế Stefano thì các tín hữu tản đi khắp nơi giảng. Sách Xuất Hành có ghi ở chương 3 là người Ai Cập càng bách lại dân của Chúa thì dân của Chúa càng phát triển, làm cho bọn Ai Cập hết sức run sợ. Đó là sức mạnh của ơn Thánh Chúa, sức mạnh của tin mừng, gọi là sức mạnh của tin mừng. Vì thế mà Tertullian nói rằng máu các thánh tử đạo là dấu sinh các cái thứ đó. Nhỏ này như vậy, mình vì hoại đi, chấp nhận mất mát vì tin mừng thì để sinh nhiều hoa trái khác cho nhiều người khác được nhận. Hay là chúng ta nhìn ngay thực tế ở nước Việt Nam này, người ta vẫn ghét đạo Công giáo nhất trên cái đất nước này. Công giáo Việt Nam có nhiều đạo nhưng mà chắc chắn đạo Công giáo là bị ghét nhất. Bởi vì không có đạo nào ở Việt Nam mà bị giết. Công giáo bị giết là 3 thế kỷ lúc mà Minh Mạng thiệu trị tự đức quan thân thời đạo đó. Có những người theo Phật giáo có bị giết đâu, những người theo các đạo khác có bị giết như vậy đâu, những người theo Chúa bị giết đó. Thế nhưng mà nếu không có người Công giáo, không có những người ngoại quốc đến đây giảng tin mừng thành lập hội thánh ở nước Việt Nam này, làm sao chúng ta có chữ Quốc ngữ? Cái chữ chúng ta biết bây giờ là do Alexandro sang đây giảng đạo rồi đó. Biết cái chữ nôm của Việt Nam rồi trở thành chữ Quốc ngữ bây giờ, biết đó. Bây giờ cái mana của chúng con cũng biết bằng mẫu tử Latin như thế đó. Bây giờ cái sự hiện diện của giáo hội Công giáo có mặt trên đất nước này, hay là chúng ta thấy lịch của chúng ta đang có bây giờ thì trước đó là thế giới này mỗi một nước lấy một liên lịch khác nhau, rất là khó liên lạc. Mà thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 bắt đầu ngày lấy cái ngày sinh nhật của Chúa Jesus đã mất, chứ cả thế giới theo không có cái đó biểu hiện sao ta nên đạt với nhau được. Hay là nhạc chúng ta đang hát đó, là ngôn từ Công Giáo mà ra, do thầy giáo Diêu lấy từ cái bài thánh ca tiếng Latin rồi đặt ra bài đốt nhạc, chứ cả thế giới rồi. Hay là chúng ta gần chúng ta nhất là chưa dùng cái con người người ta không ngờ được để mà làm đảo lộn cái thế giới này mà xóa đi những độc tài gian ác đã đảo qua vào trong tổng bí thư của Liên Xô. Ông sang gặp Đức Giáo Hoàng rồi về nhà tuyên bố dẹp xã hội chủ nghĩa. Chứ nếu mà không có quan chấp này mà gặp không gặp Đức Giáo Hoàng đó, thì chúng ta hôm nay chắc náo nghiền có bao nhiêu tưởng tượng này. Đó, chứ dùng những cái con người như vậy, ông có quan chấp xong trước đó không tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản, mà khi gặp Đức Giáo Hoàng thì Phan Đô Đệ Nhị cái là phải bỏ, có phải là nhờ Đức Giáo Hoàng không? Người ta mới phỏng vấn Đức Giáo Hoàng là có phải tại Đức Giáo Hoàng xúi ông Phan Quan Trọng không? Đức Giáo Hoàng bảo tôi không xúi à? Hay Đức Giáo Hoàng bảo có à? Không nói được. Nếu Đức Hoàng xúi thì Đức Hoàng làm chính trị à? Đức Hoàng không xúi thì Đức Hoàng vô trách nhiệm với thế giới đang gặp đau khổ à? Mà không chối cũng không nhận được. Thì người nói làm sao? Người ta hỏi có phải tại ngài không? Đức Hoàng trả lời rất là khéo, cũng là Chúa Thánh Thần cho ngài nói. Ngài bảo sao? Sứ mệnh của tôi là kế vị Thánh Phêrô, mà Chúa giao cho Phêrô cái sứ mệnh công bố chân lý, chính chân lý giải phóng con người. Rất đúng, không ai chắc ngài thì nói rất đại đó. Đó, cho nên càng nhỏ đi thì làm như là cái cánh tay của Chúa càng vươn rộng để che chở mọi người. Đã qua cái hình ảnh cho nói hạt cả nhỏ bé mọc lên trên trời đến nương nơi dưới cây cảnh lớn. Và sau cùng là Chúa muốn chúng ta phải ý thức mình có trách nhiệm canh tân môi trường mình đang sống để nâng vực anh em vươn lên hoàn thiện hơn. Qua dụ ngôn Chúa nói người đàn bà lấy men vùi vào đôi bụng. Chúa nói rõ là nước trời giống như bản người đàn bà kia lấy chút men vùi vào ba đôi bụng. Tại sao Chúa nói bốn, không nói một, phải nói mười, nói ba? Là Chúa Giêsu nhắc đến cái chuyện bà Sa-ra khi gặp ba vị khách đi ngang qua nhà, ông Abraham mời mặt khách đi vào, thế là bà Sara lấy men vùi vào ba đứa bột làm bánh để đãi ba vị khách đó. Sáng Thế chương 22 từ câu 18 đến câu 22. Khi bà này tỏ lòng nhân ái đối với ba vị khách bằng việc làm bánh, lấy ba đứa bột vùi men vào làm bánh, ăn xong khách chúc này cho bà này. Vợ chồng già rồi chưa có con, thế mà qua cái cử chỉ nhân ái của bà Sara, Chúa cho bà sinh con, sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh ra 12 người con, làm đến dòng tộc Do Thái, từ dòng tộc Do Thái sinh đến cứu thế. Như vậy đến cứu thế đến trần gian khởi đi từ cái lòng nhân ái của bà Sara, đúng không? Lấy men vùi vào cổ đó. Như vậy Chúa muốn chúng ta lấy đức ái để cải tạo thế giới này. Do kia đây nói mà thế giới sẽ thuộc về tay bay với tự nhiên. Mình cải tạo thế giới, nâng thế giới này, vực thế giới dậy bằng những gương lành, bằng điều tốt. Đấy tôi nói là cái xã hội của chúng ta, cái đau đớn nhất, xót xa nhất cho dân tộc chúng ta là sự ác người ta cho rằng khôn ngoan, chúng ta biết gian dối xảo trá, vì thế gọi là Satan. Satan là đối thủ của con người, nhưng mà riêng ở xã hội chúng ta đây này, ai cả trá, gian dối, lừa đảo người ta. Bịp được người ta càng nhiều, người đó càng bị khôn. Bịp hết tất cả mọi lãnh vực, bịp bợm hết, đúng không? Ra ngoài chợ mua trái cây thấy nó ngon, vì ăn ở trên đó, thuốc mà, rau cũng vậy nữa, đừng biết, đúng là không có thuốc cũng giả. Thậm chí như gạo người ta làm nấu cũng nở, nhưng mà là hóa chất chính chứ, chính nó cũng làm giả được đấy. Đấy, ngay thực phẩm giả dối. Rồi trong trường học, học thì quay cóp, bán bằng bán cấp, chẳng học gì mà vẫn có bằng treo nhà, giả dối. Rồi sợ của mình cái gì cũng nhân dân hết, đất cũng của toàn dân, công an cũng của nhân dân, tòa án cũng của nhân dân, bộ đội cũng của nhân dân, có
ngân hàng của nước
toàn dối hết. Nhưng mà có người ta có một cái người ta không nói dối được, bởi vì nói dối thì vỡ chuyện ngay, ngân hàng không phải của nhân dân. Thế thì có tất cả là dối hết. Mà cái khác nói gì đâu. Thế thì đứng trước một cái thực tại nó đau đớn như vậy, người công giáo có trách nhiệm là men là mối, phải gieo vãi lời Chúa, phải gieo vãi gương lành. Trách nhiệm chúng ta để chứ dùng cái ảnh men trong bộ này như vậy, một chút men thôi, nhỏ thôi, mà nó làm cho cả một chút bộ đổi chất. Chúng ta cũng vậy, tuy người công giáo nhỏ bé, tuy lời nói của chúng ta nói lời Chúa xem ra cũng bình thường, nhưng mà cứ nói lời Chúa, cứ làm gương sáng, mình là men là muối cho người khác. Cho nên muốn làm chứng cho Chúa, muốn làm men làm muối, không cách nào hơn là chúng ta phải chịu khó đi dự lễ. Tại sao? Tại sao giáo hội muốn chúng ta dự lễ? Bởi vì bên đạo thứ hai chúng ta mới đọc ở trong từ Roma chương 8 coi 16-27 đọc cái đoạn này, ai cũng hiểu đó là Thánh Thần chúng ta đón nhận được, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta để chúng ta cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Phaolô nói thần khí giúp đỡ tình cảnh yếu hèn của ta, ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa để truyền cầu cho chúng ta đẹp ý Ngài. Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa truyền cầu chúng ta trong phục vụ là gì? Chúng ta thấy là trong phục vụ là toàn là lời Chúa, mà lời Chúa là Thánh Thần, John 6:17. Cho nên trong phục vụ từ câu đọc ca cho đến bài hát vân vân, tất cả đều là lời Chúa được vang lên, đó là thần khí đấy. Thần khí ở trong chúng ta, Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Nên trên mặt cả xoay làm nó gì? Người cầu nguyện đẹp lòng Chúa là đi đôi với đọc, việc đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh là thần khí, là Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa, đặc biệt là Thánh Vịnh. 150 Thánh Vịnh của Thánh vẫn tin đó là của Chúa Thánh Thần dạy của Thánh cầu nguyện. Và Thánh Vịnh chỉ được sử dụng khi của Thánh khởi phục vụ thôi. Cho nên chúng ta hiểu cái lời Thánh Phaolô trong thư Roma chương 8:7, thưa không biết cầu nguyện thì Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa cầu nguyện chúng ta để đúng ý Cha trên trời. Thánh Thần, nhờ Thánh Thần cho chúng ta biết cầu nguyện mà ta được kết hợp với Chúa Giêsu mỗi khi đi dự lễ. Và chỉ có khi chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu qua thánh lễ, chúng ta mới được cùng với Chúa Giêsu mà tạ ơn đến Chúa, như câu tin mừng chúng ta mới đọc ở Matthew 11:5: lạy Chúa tể là lạy Chúa trời, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin người khen Cha vì Cha đã giấu không mặc cải cho hạng khôn ngoan thông thái, nhưng mặc cải cho những kẻ bé mọn. Đọc những kẻ bé mọn là những người công giáo cụ thể chúng ta đang ngồi đây. Từ nay đến giờ là chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu đời sống chúng ta chấp nhận sự thánh thiện tương đối, chấp Chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu rằng sự thiện sẽ thắng. Bây giờ chúng ta chịu đựng. Chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu muốn cho hội thánh được vươn lên, Chúa vinh hiển, chúng ta phải nhỏ bé lại như hạt cải. Và để cách tân mọi người, chúng ta phải sống đức ái như hình ảnh bà Sara lấy me vui vào đô hộ. Đó là những điều mà chúc mặc khải chúng ta hiểu về một chức kinh Chúa, chúng ta đem ra thực hành, chúng ta sẽ tìm được phúc ngay từ đời này.